Quý thính giả đang lắng nghe podcast Báo Tuổi Trẻ. Kính thưa quý vị, sáng ngày 26 tháng 6, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã tuyên bản án phúc thẩm đối với ông Trịnh Văn Quyết, cựu chủ tịch tập đoàn FLC và các bị cáo khác trong vụ án thao túng thị trường chứng khoán và lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan tập đoàn FLC. Thông tin chi tiết, xin mời quý vị hãy cùng lắng nghe ngay sau đây. Trước đó, tòa sơ thẩm tuyên phạt ông Trịnh Văn Quyết 3 năm tù về tội thao túng thị trường chứng khoán và 18 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tổng mức hình phạt tòa sơ thẩm tuyên đối với ông Quyết là 21 năm tù. Tòa phúc thẩm chấp nhận kháng cáo của ông Trịnh Văn Quyết giảm một phần hình phạt về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và chuyển hình phạt tù sang phạt tiền đối với tội thao túng thị trường chứng khoán. Cụ thể, tòa phúc thẩm tuyên ông Trịnh Văn Quyết 7 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 4 tỷ đồng tội thao túng thị trường chứng khoán. So với án sơ thẩm, ông Quyết được giảm 14 năm tù. Tòa phúc thẩm cũng chấp nhận kháng cáo của ông Quyết và các bị cáo về việc gỡ phong tỏa tài sản đang bị kê biên. Do hậu quả vụ án đã khắc phục toàn bộ, tòa phúc thẩm cũng chấp nhận kháng cáo chuyển hình phạt tù sang phạt tiền đối với một số bị cáo. Trong đó có hai em gái của ông Quyết là Trịnh Thị Minh Huế, là cán bộ ban kế toán tập đoàn FLC, và Trịnh Thị Thúy Nga là phó tổng giám đốc công ty chứng khoán BOS. Em gái ông Quyết là Trịnh Thị Minh Huế bị tòa phúc thẩm tuyên phạt 4 năm 6 tháng tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đối với tội thao túng thị trường chứng khoán, tòa tuyên phạt bị cáo Huế 3,5 tỷ đồng. Trước đó, bà Huế bị tòa sơ thẩm tuyên phạt 14 năm tù với hai tội danh trên. Như vậy, so với án sơ thẩm, bà được đề nghị giảm từ 9 năm đến 9 năm 6 tháng tù. Em gái khác của ông Quyết là Trịnh Thị Thúy Nga bị tòa tuyên phạt mức án bằng thời hạn tạm giam với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và phạt tiền 3 tỷ tội thao túng thị trường chứng khoán. Theo bản án, bà Nga bị tạm giam 38 tháng 21 ngày. Tòa tuyên trả tự do cho bị cáo tại tòa nếu không bị khởi tố bắt giam trong vụ án khác. Trước đó, bà Nga bị tòa sơ thẩm phạt 8 năm tù cho hai tội danh. Bà Hương Trần Kiều Dung, cựu phó chủ tịch tập đoàn FLC và Nguyễn Quỳnh Anh, tổng giám đốc công ty cổ phần chứng khoán BOS, cũng được tòa phúc thẩm chấp nhận kháng cáo, chuyển hình phạt tù sang phạt tiền với tội thao túng thị trường chứng khoán. Theo hội đồng xét xử phiên tòa phúc thẩm, hậu quả vụ án theo cáo buộc của án sơ thẩm đã được gia đình cựu chủ tịch FLC khắc phục toàn bộ. Trong đó, riêng cá nhân ông Quyết đã nộp 1.886 tỷ, tòa ghi nhận bị cáo nộp thừa gần 20 tỷ. Có hơn 100 bị hại có đơn xin giảm nhẹ cho ông Quyết, các cá nhân tổ chức có đơn xin giảm nhẹ cho bị cáo, tổng hơn 5.000 đơn. Hội đồng xét xử cho biết ông Quyết sức khỏe yếu, mắc nhiều bệnh lý về tim mạch, dạ dày, đường ruột, bệnh lao. Bệnh viện 19 tháng 8 có báo cáo hiện ông Quyết đang phải điều trị, chẩn đoán nguy cơ tử vong rất cao. Cựu chủ tịch FLC được đánh giá thành khẩn khai báo, có thái độ ăn năn hối cải, nhiều thành tích xuất sắc trong học tập và lao động. Đặc biệt, ông Quyết đã nỗ lực cùng gia đình nộp tiền khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án. Bản án phúc thẩm nêu, đối với tội xâm phạm hoạt động về kinh tế, thì việc khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án đóng vai trò mấu chốt để xem xét giảm nhẹ hình phạt. Cũng theo bản án, một số người có quyền và nghĩa vụ liên quan kháng cáo đề nghị tăng hình phạt một số bị cáo, nhưng hội đồng xét xử cho rằng không có căn cứ chấp nhận. Một số bị hại cũng có kháng cáo tăng hình phạt đối với một số bị cáo. Hội đồng xét xử nhận định các bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, phạm tội lần đầu, có thái độ thành khẩn ăn năn hối cải. Ngoài ông Quyết và bà Huế được hưởng lợi, thì đa phần các bị cáo trong vụ án này không được hưởng lợi. Do đó, tòa phúc thẩm cho rằng không có căn cứ chấp nhận kháng cáo này của một số bị hại. Bà Hương Trần Kiều Dung, cựu phó chủ tịch tập đoàn FLC, bị tòa phúc thẩm tuyên 3 năm 6 tháng tù, tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đối với tội thao túng thị trường chứng khoán, bà Dung được tòa chấp nhận kháng cáo, chuyển từ hình phạt tù sang phạt tiền 3 tỷ đồng. Trước đó, bà Dung bị tòa sơ thẩm tuyên án 2 năm tù về tội thao túng thị trường chứng khoán và 6 năm 6 tháng tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tổng hợp hình phạt 8 năm 6 tháng tù. Theo tòa phúc thẩm, một số bị cáo không kháng cáo nhưng có đơn xin xem xét giảm trách nhiệm hình sự. Do tính chất vụ án hậu quả đã được khắc phục hoàn toàn nên hội đồng xét xử giảm án cho nhiều người. Trong đó, bị cáo Trần Đắc Sinh, cựu chủ tịch hội đồng quản trị Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, HOSE, bị tòa tuyên 4 năm 6 tháng tù. Ở phiên tòa sơ thẩm, ông bị tuyên 6 năm 6 tháng tù. Ông Lê Hải Trà, cựu phó tổng giám đốc HOSE, bị tòa phúc thẩm tuyên 4 năm tù. Ở phiên sơ thẩm, ông bị tuyên 5 năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Như vậy, ông Lê Hải Trà được giảm 1 năm tù. Trong suốt các phiên xử phúc thẩm và tuyên án, ông Quyết không đến tòa, có đơn xin xét xử vắng mặt vì lý do sức khỏe. Bản án phúc thẩm đánh giá ông có thái độ ăn năn hối cải, phạm tội lần đầu và đã cố gắng cùng gia đình nộp 2.470 tỷ khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án. Có nhiều tổ chức, cá nhân địa phương và doanh nghiệp có đơn xin giảm nhẹ cho ông Quyết, tổng hơn 5.000 đơn. Tại buổi xét xử đầu tiên, chủ tọa công bố công văn của bệnh viện 19 tháng 8 trả lời trại tạm giam, cho biết ông Quyết đang trong tình trạng mệt nhiều, khó thở, mắc nhiều bệnh và nguy cơ tử vong rất cao. Cũng theo thông báo của bệnh viện, ông Quyết bị suy giảm nhiều chức năng, đang phải duy trì dùng kháng sinh, thuốc kháng lao, cần theo dõi lâu dài tại bệnh viện. Luật sư của ông Trịnh Văn Quyết cho biết, bệnh viện đã có tiên lượng tình trạng sức khỏe của cựu chủ tịch FLC, nguy cơ tử vong rất cao so với công bố lần trước là nguy cơ tử vong cao, nên đề nghị tòa xét xử vắng mặt. Trước khi diễn ra phiên phúc thẩm, vợ của ông Quyết đã nộp khắc phục hơn 1.400 tỷ đồng về Cục Thi hành án Dân sự Hà Nội, cộng với hơn 1.000 tỷ đồng đã nộp trước đó. Gia đình ông Quyết đã nộp khắc phục đủ hơn 2.470 tỷ đồng. Tại phiên tòa phúc thẩm, nhiều bị cáo xin chuyển hình phạt tù sang phạt tiền đối với tội thao túng thị trường chứng khoán. Luật sư cho biết, gia đình ông Quyết nộp thêm 24,5 tỷ, xin nộp phạt thay cho các bị cáo nếu được tòa chấp thuận chuyển hình phạt tù sang phạt tiền nhóm bị cáo phạm tội này. Xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe và hẹn gặp lại trong những số podcast tiếp theo.